Hôm nay chúng ta học sang cái phần gọi là quán Phật. Học sang phần quán Phật. Ở trong văn luận viết như thế này: trộm nghe pháp của Pháp Vương có năng lực cứu độ vô cùng. Tâm đại từ bi vang đến cõi trời hữu đỉnh. Ngài tùy cơ tuôn mưa nhuần khắp, nên giăng mây pháp kín cả bầu trời. Bình đẳng quán sát khắp chúng sinh, như gương sáng sạch in hình của vạn loại. Vì thế khi kim dung thị hiện thì hằng tinh ẩn khuất, nguyệt ái vừa phóng quang thì ánh chiều dương vội tối mờ. Cũng vậy, bát âm vừa phát thì pháp của ni kiền rối loạn, bảy biện vừa vang thì cờ chiến của phú na đã đổ nhào. Cho nên biết sức uy thần tôn quý làm lợi ích thật rộng sâu, chỉ tùy hỷ thấy nghe chứ rất khó gặp. Qua đoạn văn này chúng ta thấy đại sư Đạo Thế, ngài nói rằng gì? Trộm nghe đây là câu mở đầu cho cái đoạn văn quán Phật này. Ngài nói trộm nghe, tức là ngài nói gì, hoặc là mình gọi là hay là từng nghe hay là trộm nghe. Ở đây ngài vì là cung kính pháp, cho nên nói là chỉ dám nói là gì, là trộm nghe. Tức là giống như người gì trộm nghe được cái pháp của Phật như thế, hay là trộm nghe thấy người ta nói như thế, vân vân. Ngài đây là cái từ nói khiêm cung, từ nói khiêm tốn vậy. Còn nói đúng ra thì phải nói là từng nghe hay là được nghe, nhưng ngài nói là trộm nghe, tức là rất khiêm tốn. Pháp của Pháp Vương, pháp của Pháp Vương ở đây chính là gì? Là chỉ cho giáo pháp của Đức Thế Tôn. Từ kim khẩu của Đức Phật tuyên thuyết ra gọi là pháp của Pháp Vương. Đức Phật đó là được gọi là đấng Pháp Vương, tức là vua của gì ạ? Của các pháp. Còn đây pháp của Pháp Vương tức là gì? Là pháp do Đức Phật nói ra thì gọi là pháp của Pháp Vương. Pháp của Pháp Vương có năng lực cứu độ vô cùng. Tức là giáo pháp của Đức Phật có cái năng lực cứu độ vô cùng. Tâm đại từ đại bi vang đến cõi trời hữu đỉnh. Cõi trời hữu đỉnh là cõi trời cao nhất trong tất cả các cõi trời. Trong kinh điển nhà Phật chúng ta thấy Đức Phật thường đề cập tới ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì gồm có trong gì? Trong lục đạo. Thấp nhất là địa ngục, xong đến là ngạ quỷ, xong đến súc sinh, cõi người, xong đến cõi Atula, xong đến cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới thì cũng có 6 cõi. Cõi thứ nhất là cõi Tứ Thiên Vương. Cõi thứ hai là cõi Đao Lợi Thiên. Cõi thứ ba là cõi Dạ Ma Thiên. Cõi thứ tư là cõi Đâu Xuất Đà Thiên, hay là còn gọi là cõi Đâu Xuất, mà bây giờ là Bồ Tát Di Lạc đang ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất, hoằng pháp giáo hóa độ sinh ở đó. Đến khi nhân duyên chín muồi thì Bồ Tát Di Lạc sẽ giáng sinh xuống nhân gian thành Phật ở tại cội Long Hoa. Cội Long Hoa tôi nghĩ chắc lúc đó cũng vậy, cũng cả cội Bồ Đề, nhưng lúc đó đặt tên khác đây là cội Long Hoa thôi, cũng là Bồ Đề đạo tràng, nhưng chắc gọi là cội Long Hoa, đặt tên khác đi. Và cõi thứ năm là cõi Hóa Lạc. Cõi thứ sáu là cõi tha hóa tự tại thiên. Cõi thứ sáu này chính là cõi trời cao nhất trong lục giới thiên này đó. Chính là ông vua cõi trời thứ sáu này chính là thiên ma ba tuần. Chính là thiên ma ba tuần. Có người thắc mắc với chúng tôi rằng tại sao thiên ma ba tuần lại là vua của cõi trời? Nó làm ác thế tại sao nó là vua cõi trời? Xin thưa các quý vị, nó làm vua cõi trời vì cái phúc báo của nó đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Bây giờ nó đã lên đó, nó được làm vua rồi. Cái cõi trời đó nói là ác là vì sao? Ác không phải là nó ác với tất cả chúng sinh. Ác ở đây là gì? Nó chỉ không muốn cho những người tu theo con đường chính đạo thoát khỏi tam giới mà thôi. Ấy chứ còn chúng sinh ở trong tam, vẫn ở trong tam giới, vẫn tu tập tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, làm phúc tu thiện, nhưng mà chỉ cần khởi lên một niệm cầu danh, khởi lên một niệm cầu tài, khởi lên một niệm cầu một cái gì cho riêng cá nhân nó, thì hoặc là cầu thần thông, cầu cái gì cho bản thân mình, thế liền là gì? Là ông thiên ma này ông rất hoan hỉ, vì ông ấy có cái quái trời đó có cái danh hiệu là gì? Là tha hóa tự tại thiên, tức là nó lấy những cái công đức của các quái trời khác và quái người của chúng ta và các quái khác để làm công đức của quái của nó. Qua đây mình nói nôm na dễ hiểu cho thế gian này, mình làm ra được bao nhiêu công đức thì phải đóng thuế cho nó bao nhiêu phần trăm, kiểu như thế. Mình tu được bao nhiêu công đức, mình chỉ khởi một cái tâm niệm gọi là cầu thần thông, hoặc là cầu trường thọ, hoặc là cầu quan chức, cầu tiền tài, cầu của cải. Chúng ta làm không vì đạo giải thoát, không vì mục đích độ sinh, không vì mục đích vì tất cả chúng sinh mà giáo hóa khiến cho họ ra khỏi tam giới. Ví dụ chẳng hạn nếu mà thầy xây chùa, mục đích xây chùa để hướng thiện cho mọi người, nhưng cái thiện ấy không phải là để hồi hướng cho mọi người đều tu tập để cho được vãng sinh Tây Phương, không phải là hồi hướng để cho mọi người giáo hóa, cho mọi người hiểu được con đường tu tập để thoát ly tam giới, chứng đắc thánh quả, vĩnh viễn ra khỏi ba đường ác đạo, cũng như là sáu nẻo luân hồi, và đặc biệt là ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà thầy gọi là chỉ hướng cho họ tu nhân tích đức làm sao để gì? Họ có phúc báo này, có thọ mạng này, gia đình được an vui hạnh phúc này, cầu tài, đắc lộc, cầu thọ, cầu bình an, đắc bình an này. Rồi thầy làm lễ cho người ta được như ý nguyện, cầu quan chức được quan chức, cầu phu nhiêu được phu nhiêu, cầu trường thọ, đắc trường thọ. Và họ mà lại mang tiền đến để lễ tạ thầy, và thầy thì cất chữ tiền của đó, hoặc là lại đem đi xây những ngôi chùa khác lại thì không vì mục đích giáo hóa độ sinh giải thoát giác ngộ ra khỏi ba cõi, mà là với chỉ mục đích là gì? Để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho gì? Cho các sư ở trong chùa, cũng như là làm giàu cho các tín đồ Phật tử. Như vậy thì đó gọi là đi làm công cho thiên ma ba tuần đấy các quý vị. Đấy, chúng ta đừng có nghĩ là thiên ma ba tuần nó là một cái gì đó nó rất xấu xa. Không phải, thiên ma ba tuần thực sự nói với các quý vị, nó chỉ xấu với những người nào muốn thoát ly khỏi sự quản lý của nó. Mà người đầu tiên muốn thoát ly và đã thoát ly được đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Và những người kế tiếp là gì? 50 em ông Kiều Trần Như và 1.000 thầy trò ông ba anh em ông Ma Ca Diếp, rồi dần dần sau này xá lợi Phất Mục Kỳ Liên nhấn đến gì? Nhấn đến hằng hà sa số, những chúng Bồ Tát, chúng chư thiên, chúng thanh văn, rồi chúng quỷ thần tu tập theo chính pháp của Đức Thế Tôn và gì? Tự do tự tại chứng đắc được từ sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả Na Hàm và tứ quả A La Hán, nhấn đến gì? Đến hàng Bích Chi Phật và chứng được các quả vị của Bồ Tát từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa cho đến đẳng giác, diệu giác. Và trong kinh Pháp Hoa là có gì? Long nữ còn thành Phật ngay trong một đời nữa, vì nghe kinh Pháp Hoa, tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên một đời thành Phật. Vì vậy mà chúng ta thấy thiên ma ba tuần, vua quái trời tha hóa tự tại, mình gọi là thiên ma ba tuần đó, nó chỉ có gì? Chỉ có ghét những người mà gì, mà muốn gọi là thoát ly tam giới, ra khỏi sự quản lý của nó. Có nghĩa mình có nói nôm na là gì? Tức là mình ra khỏi tam giới rồi thì mình tu tập hay mình giáo hóa độ sinh, nhiều người cùng được giải thoát, thì nó mất gì? Nó mất đi những người kẻ hầu người hạ của nó. Bây giờ tất cả chúng ta còn ở trong vòng đội đại, còn ở trong vòng sinh tử luân hồi, còn ở trong tam giới này, đều là những kẻ gì ạ? Chúng ta đang ở trong quái dục này, thì chúng ta đều là những kẻ gì ạ? Kẻ hầu người hạ của thiên ma ba tuần đó các quý vị. Chúng ta tu được một chút công đức, khởi một niệm tâm tham, sân si, là chúng ta gì? Là chúng ta đang đóng thuế để cho thiên ma ba tuần gì ạ? Đấy, chúng ta đừng nghĩ thiên ma ba tuần nó xa vời đâu, nó ngay trong gì? Ngay trong cuộc sống này. Ở trong quái dục giới này, nó ở trên quái trời cao nhất, nó vua quái trời cao nhất, thọ mạng của nó gì? Lớn hơn cả quái trời đế thích, lớn hơn cả quái trời thứ tư của Bồ Tát Di Lặc đang ngự ở quái trời Đâu Xuất đó. Thọ mạng và phúc báo của nó kéo dài hơn, lớn hơn năm quái trời dục giới ban dưới. Các quý vị xem, không chỉ quái người chúng ta phải nộp thuế cho quái trời đó, mà năm quái trời, từ quái trời hóa lạc là quái trời thứ năm đó, trở xuống cho đến quái trời tứ thiên vương cũng đang đều phải đi nộp thuế cho gì. Tôi nói dễ, một cái danh từ dễ hiểu cho ở thế gian chúng ta, để chúng ta liên tưởng, vẫn phải đi nộp thuế cho gì, cho vua quái trời thứ sáu mà chúng ta gọi là thiên ma ba tuần đấy. Nộp thuế bằng cách nào? Chỉ cần tất cả các việc làm phúc làm thiện của chúng ta khởi một niềm tâm tham thôi, sân hoặc si thôi, đó là chúng ta đang đi nộp thuế cho thiên ma ba tuần. Vì thiên ma ba tuần nó là biểu tượng cho gì? Cho sau khi thành công rồi lại khởi ra gì? Tham sân si. Trưa nay tôi đọc nghiên cứu tài liệu, thấy bên Trung Quốc có một cái triều đại, triều đại này là gọi là nhà Tề, triều đại nhà Tề bên Trung Quốc. Cái triều đại này có 6 đời vua, 6 anh em lên làm vua, thì cả 6 anh em đều bị dân chúng họ oán thán và ghét bỏ. 6 anh em tự giết nhau, tranh nhau lên làm vua trong vòng 28 năm, mà 6 anh em tranh nhau giết nhau lên làm vua. Thì có ông thì 1-2 năm đầu lên làm vua thì rất tốt, nhưng mà 2-3 năm sau trở đi một cái là trở thành hoang dâm vô bột, hoang dâm vô độ, ăn chơi trác táng, thậm chí là giết dân như coi cái việc giết dân như là đem lại trò mua vui cho mình vậy, cho nên tổn phúc. Và cũng kết quả gì? Cũng chỉ được 2-3 năm ngồi ở trên ngai vàng, cũng bị gì? Chính những người thân anh em ruột của mình giết chết. Đắp đổi cho nhau 6 anh em ruột thay nhau lên làm vua mà chỉ có được trụ được có 28 năm thôi. Chúng ta thấy không? Đó, khi chưa lên làm vua thì ai cũng gì? Cũng nghĩ rằng chưa có quyền lực trong tay thì nghĩ rằng mình giết cái ông vua tàn bạo kia đi để mình lên làm vua, đem lại cơm no áo ấm cho dân, đem lại sự thái bình cho người dân. Nhưng lên đó cái ngai vàng, cái quyền lực, nào là gái đẹp, nào là tiền tài vàng bạc châu báu lụa là vân vân, nào đặc biệt là cái quyền lực ở trong tay, nói có người nghe, đe có người sợ, suốt ngày có kẻ đi theo để nịnh bợ, để ton hót. Cho nên lúc đó thì cái bản ngã nó nổi lên, và cái tâm bồ đề của Phật nó ẩn sâu đi, cái tâm ma nó hiện rõ ra. Chúng ta bây giờ là người tu, chúng ta chắc gì đã tu đúng với lời dạy của Đức Phật. Chúng tôi bây giờ cũng chưa dám khẳng định mình tu đúng lời dạy của Đức Phật, vừa tu vừa mò mẫm, vừa tu vừa cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho, khai tâm khai trí cho, soi đường chỉ lối cho, luôn luôn dắt dìu con, dắt dìu chúng con như là người mẹ thương con đỏ vậy, mình như những đứa con đỏ, Phật như người mẹ người cha. Xin đừng bỏ rơi chúng con ở giữa cuộc đời phong ba bão táp này, giữa cuộc đời á, trùng trùng vô lượng vô biên những khổ não, những cám dỗ có thể bủa vây răng lưới và bắt gọn chúng con bất cứ lúc nào, nếu như không có người cha người mẹ là Đức Thế Tôn ở bên cạnh, không có chư Phật Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ, chư Lịch Đại Tổ Sư ở bên cạnh để nhắc nhở, để giáo dưỡng và để bảo ban chúng con. Cho nên nói với các quý vị, các cụ ngày xưa nói sai một ly đi một dặm. Chúng ta tu tập cứ nghĩ rằng mình đúng, nhưng không phải, không phải đâu. Cách đây mấy hôm vô tình tôi xem thấy một cái clip, cái clip của một cư sĩ Phật tử người miền Bắc mình, mà tôi không biết vị này ở tỉnh nào. Tôi xem vị này giảng cũng khá nhiều ở trên trên YouTube, và thậm chí giảng trực tuyến, giảng trên Facebook, là giảng cả trên YouTube, chuyên trả lời vấn đáp cho các Phật tử, cũng như là giảng về tịnh độ, nói rằng cũng thờ Hòa Thượng Tịnh Không làm thầy, tin theo pháp môn tịnh độ, thờ Hòa Thượng Tịnh Không làm thầy. Trước đây thì tôi cứ thấy là ai mà học Phật tu theo Phật là tùy hỷ rồi, tán thán rồi, cũng không cần phải để ý. Thì tôi cũng thỉnh thoảng lướt qua các fanpage của vị này về giảng về tịnh độ hoặc trả lời vấn đáp cho Phật tử. Tôi xem thì một chút thì lướt lướt qua thì đây thôi. Các cụ ngày xưa nói rồi, bây giờ thiếu tăng ni thuyết pháp thì cư sĩ Phật tử thì thuyết pháp hướng dẫn cho các đồng đạo cùng tu thì cũng được, không sao. Cho nên là tôi cũng không để ý gì. Nhưng cách đây 3-4 hôm thì tự nhiên tôi xem thấy vị này dẫn một vị sư với là một nhóm Phật tử của mình và đi đồng thổ xây cái thất ở đâu á, thấy quay ở trên trên cái triền đồi á, quay trên cái triền đồi quay không rõ, thấy ngồi kiết già ở trên cái ở trong một cái lán lợp ở trên là đâu mấy cái nứa hay là lá cọ gì đó hay là chanh danh gì đó, đi làm lễ để động thổ xây tịnh thất, đăng ở trên cái tiêu đề như thế. Vị này lấy cư sĩ gọi là lấy tên là cư sĩ là Độ Nhân, lấy tên là cư sĩ Độ Nhân. Đáng lẽ thì tôi không nói đâu, nhưng mà tôi thấy vị ấy nói cái này thì hôm nay tôi phải nói để cho nếu vị đấy mà đủ duyên mà nghe được thì phải xem lại cái cách tu tập của mình. Tôi đảm bảo với các quý vị là vị này đã đi sai đường, sai pháp của Phật tổ, sai pháp của Hòa Thượng rồi. Vì sao tôi tự nhiên tôi nhìn thấy cái đoạn mà vị này đang ngồi thì với một vị sư ngồi bên cạnh, vị sư ngồi bên tay trái, vị ngồi bên tay phải, và có khoảng độ hơn chục Phật tử ngồi chung quanh đằng sau và hai bên nữa. Thế vị này nói với cái sư thầy kia và nói các Phật tử đất ở đây rất linh thiêng. Đấy, vị này nói chỉ xuống đất đấy, ở sâu ở dưới thì dưới cái sòng dưới kia, sâu dưới lòng đất là đang có một con rồng. Có con rồng kìa, có con rồng nó đang đi, con rồng này, con rồng rất to, con rồng rất linh thiêng. Con rồng ở sâu dưới lòng đất. Nói như thế có nghĩa là gì? Vị này đang ẩn dụ để nói cho sư thầy, vì cái vị sư thầy đại đức ở đó hay sư bác không biết, như vị là vị tăng. Đó. Thấy là cạo tóc và mặc áo nhà sư, tôi nghĩ là nhà sư. Và một số Phật tử nữa, đại ý là ẩn dụ là vị này đã chứng được gì thiên nhãn thông rồi. Nhìn thấy rồng ở dưới gì ở sâu dưới lòng đất. Và nói rằng đây là một gì đây là một vùng, một khu đất tốt. Thế này thế nọ thế kia. Tôi xem đến đó một cái tôi biết là thôi lại sai rồi. Hỏng rồi. Vì sao? Vì cái thứ nhất là chúng tôi cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề này. Vì ngày xưa chúng tôi cũng đã nhập thất và cũng đã vượt qua những cái đó. Rồi cũng đã từng giúp đỡ cho rất nhiều những trường hợp tu cứ kiểu như thế. Mong ước thần thông. Rồi nói thấy cái này, thấy cái nọ, thấy cái kia, thấy Phật Bồ Tát rồi. Phật Bồ Tát thụ ký cho thế này thế khác, tôi bảo giả. Hỏi tôi, chật vấn lại tôi, vì sao thầy biết là giả? Tôi bảo giả là nó là giả. Giả thì một thời gian sau nó sẽ gì? Hiện rõ là giả thôi. Đấy, tôi kể đây, tôi có mấy đệ tử, mấy sư ông đệ tử lớn lớn của tôi ngày xưa tu cũng thế. bảo chứng được thần thông, nhìn được thấy thầy đang ngủ với gái ở trong phòng, rồi có thể bay lên trên hư không, biết được chuyện quá khứ hiện tại vị lai của ngày người này người nọ người kia. Rồi cả một sư ông đang ở với tôi bây giờ cũng thế. Đó. Cũng bảo chứng cái này cái nọ cái kia, thấy Phật Bồ Tát đến thọ ký rồi, Phật Bồ Tát đến thuyết pháp cho nghe, để thế này thế nọ thế kia. Nhưng tôi bảo là giả. Lúc đầu tôi bảo là giả, không ai tin tôi. Nhưng tôi bảo với sư phụ tôi ngoài Vạn Niên là cụ cứ theo dõi đi, 3 ngày sau giả thật nó sẽ hiện nguyên hình. Đúng 3 ngày sau nó hiện nguyên hình, là hiện nguyên hình. 2 ngày thứ hai là nó đang nấu cơm, nó lễ xoài xoài ở dưới bếp, lễ ra dưới đất, nó bảo Phật Bồ Tát đến và nó lễ. Đang nấu cơm hầu cụ Vạn Niên mà nó nằm xoài ra dưới đất, nó lễ như thế. Cụ Vạn Niên cũng bảo thấy nó lạ lạ, tôi bảo chưa, sang ngày mai 3 ngày rồi nó sẽ hiện nguyên hình. Sang ngày thứ ba một cái là nó cứ lên trên chùa, nó hàng nó hò, nó hét, nó gào và nó bảo nó là Phật, nó là Bồ Tát, nó đi đến đây để độ sinh, thế này thế nọ thế kia, đủ các thứ luôn. Mà cái trường hợp này phải chữa phải mất 3 năm sau thì mới khỏi hẳn. 3 năm sau mới khỏi hẳn, bây giờ thì khỏi hẳn rồi, ổn rồi. Đó, nghe tôi tụng kinh Bát Nhã 4-5 năm nay thì giờ thì khỏi hẳn rồi, ổn rồi. Sám hối và tụng kinh Đại Bát Nhã. Rồi còn á, mấy trường hợp xin tôi lên chùa Tản Uyên nhập thất, có trường hợp bảo á, chứng được thần thông, có trên mình tự phát quang, thấy A Di Đà Phật đến thọ ký, báo trước ngày giờ vãng sinh ra đi, rồi á, ngồi nói chuyện với các vị thánh, các vị thần của dân tộc Việt Nam, ngồi nói chuyện với cụ Giáp, ngồi nói chuyện với bác Hồ, thế này thế nọ thế kia. Xong rồi bỏ thất để đi ra, để lên trên đền thượng để thăm, để cảm ơn bác Hồ. Vì bác Hồ đã đến tại trong thất để nói chuyện quốc gia đại sự, để thế này thế nọ thế kia. Thế tôi bảo hỏng rồi. Y rằng mấy hôm sau thì hỏng thật. Cho nên cái nếu mà có Phật tử nào quen biết với cái ông cư sĩ, gọi là có ông cư sĩ là độ nhân đấy, thì nghe thấy bài giảng thầy ngày hôm nay á, thì gửi đến cho thầy cho ông ấy xem. Ta bảo thầy Thịnh thì nói thế đấy, bị đi sai đường rồi. Vì sao thầy biết sai đường? Vì thầy xem một cái đoạn clip ngắn, vị này đi đồng thổ ở cái tỉnh thất hay cái chùa nào đó với một sư thầy mấy Phật tử hôm rồi, mà nói là nhìn thấy con rồng ở sâu dưới lòng đất á, các thứ đó, rồi nói như thế, hỏng rồi. Mà Phật tử nào đi theo á thì cũng phải xem xét lại đi, không có một thời gian nữa thì lại khổ. Còn cái ông cư sĩ độ nhân này á, nếu muốn đúng, muốn đi theo đúng chính pháp của Đức Phật, muốn truyền bá pháp môn tịnh độ chính tông của chư Phật chư Tổ, muốn hoằng dương chính pháp của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Công, muốn nương vào Hòa Thượng để tu, thì phải tu cho nó gì? Nó chính. Chứ đừng có dựa vào á, giáo pháp của Phật Tổ, dựa vào cái uy, cái đức của Hòa Thượng á, mà để đi tuyên truyền những cái nó sai với sự thật, sai với cái gì mà mình đang có. Tội phạm vào tội đại vọng ngữ, sau khi xả bỏ báo thân, vừa đứt hơi thở, thần thức liền đọa trong địa ngục A Tỳ, không biết bao giờ cho có thể thoát ra được vì cái tội đại vọng ngữ ấy. Tôi nghĩ rằng các quý vị cũng xuất phát từ cái tâm thiện, muốn học pháp, muốn hoằng pháp, muốn hộ pháp mà thôi. Nhưng mà các quý vị đừng có vội vàng học Phật, rất đừng có vội vàng, đừng có mong mau có tín đồ Phật tử, mau có người theo mình, mau có người cung kính lễ bái mình, mong có người quỳ dưới chân mình, mong có người xưng tán mình. Học Phật đừng bao giờ mong như thế, mắc vào lưới ma như chơi. Mà tôi dám đảm bảo hôm nay là ngày 15 tháng 2, ngày kỷ niệm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi dám thì tuyên bố với tất cả đại chúng rằng cái vị cư sĩ độ nhân đấy đã đi sai được. Có thể nói về, nói thẳng ra là đã tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là gì? Nếu chưa thực sự chưa tẩu hỏa nhập ma thì vị này đang lợi dụng vào Phật pháp để lừa tín đồ Phật tử, lừa đảo tín đồ Phật tử, tự cho mình là một bậc chân tu, chứng được thần thông. Hôm nay thì tôi ít khi tôi nói cái điều này với mọi người, nhưng hôm nay vì chính pháp, vì uy tín của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, vì chính pháp của pháp môn Tịnh Độ, cho nên cho dù vị này không bằng lòng khi nghe được thầy nói, hay là những người cư sĩ Phật tử theo vị này không nghe được thầy nói, cho dù có chửi thầy, có mắng thầy, có nguyền rủa thầy đi chăng nữa, thì thầy cũng phải nói ra sự thật ấy. Còn nếu vị này có một chút thiện căn còn sót lại thì nên xem xét lại pháp tu của mình. Vẫn là niệm Phật đấy, nhưng mà đang niệm Phật sai đường, đang mắc vào rọ lưới của ma, đang bị thiên ma ba tuần lần răng bủa cái lưới danh văn lợi dưỡng ra, để đã thu gọn vị này ở trong lưới rồi, không mau mau sám hối để mà tu, rút vào mà tu thì chắc chắn cái tội đại vọng ngữ ấy sẽ không có Phật nào cứu được đâu, không có Bồ Tát nào mà cứu được đâu. Đó cho nên chúng ta mới thấy học Phật ở đây, chúng ta mới thấy không phải dễ đâu. Mấy năm trước thầy cũng gì trên tòa pháp hội 5-7 nghìn người, chục nghìn người, lúc đó một vị hòa thượng và một vị thượng tọa ở trong miền Nam, một vị hòa thượng ở bên Mỹ tuyên truyền cái pháp môn gọi là bất niệm tự niệm, gọi là niệm Phật, ghi cái tiếng niệm Phật của mình hoặc của người khác vào cái đài, cho vào cái gì cái tai nghe và nghe 24/24, kể cả đi ngủ, kể cả vào vệ sinh cũng nghe đài, cái đài câu niệm Phật đó. Và khi nghe một vài ngày và bỏ cái tai nghe ra mà tiếng niệm Phật vẫn văng vẳng trong tai, và tuyên bố rằng những người như thế đạt được niệm Phật bất niệm tự niệm, quyết định vãng sinh. Bắc Trung Nam, người trong nước cũng như nước ngoài, rất nhiều cư sĩ Phật tử, kể cả một số tăng ni có ăn có học đàng hoàng, học qua trung cấp học viện hẳn hoi. Cụ thể là mấy sư cô ở dưới Hải Phòng, ở cả ở Hà Đông chúng ta cũng có mấy sư cô, mấy sư thầy, mấy đạo tràng niệm Phật đó, kể cả một vài đại đức gì cũng chạy theo và nói rằng cái pháp tu ấy là nhanh chứng lắm. Nói không ai mà xa, đệ tử của thầy thì cũng có một hai người chạy theo lén thầy để tu cái pháp ấy, và các Phật tử thì cũng khá nhiều người ở trong đạo tràng bỏ đạo tràng để đi tu pháp ấy. Thầy biết, nhưng mà lúc đầu vẫn cứ để kệ cho các vị theo. Và xong rồi một thời gian sau thấy các vị khoe là chứng được niệm Phật bất niệm tự niệm do hành theo pháp tu ấy, thầy ở trên tòa giảng mới tuyên bố trước hàng chục ngàn người rằng đó là tà pháp. Và khi thầy tuyên bố như vậy, có mấy cái tin nhắn vào điện thoại cũng như nhắn vào những bài giảng của thầy, nói rằng thầy là cái người mà hẹp hòi, nhỏ nhoi, không muốn cho đồng đạo của mình tiến lên, và dẫn chứng rằng Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư dẫn lời của Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói là gì? Muốn cho Phật Pháp hưng, chỉ có Tăng khen Tăng, vậy Tăng lại đi chê Tăng thì bao giờ cho có Pháp Phật Pháp hưng. Nói thầy như vậy, nói thầy là nhỏ nhoi, hẹp hòi, sợ đồng đạo vượt lên, vân vân, thế này thế khác. Nhưng thầy không trả lời gì cả. Và 2-3 năm sau, cho đến bây giờ, ai ai cũng biết rằng cái pháp tu niệm Phật bất niệm tự niệm của vị hòa thượng ở bên Mỹ và một đại đức ở trong miền Nam truyền ra khắp cả đất nước Việt Nam chúng ta, miền Bắc theo và mầm luôn. Bây giờ thì ai cũng biết rằng đó là tà pháp, không phải của Phật, cũng chẳng phải của tổ dạy như thế. Cho nên trong Ấn Quang Văn Sao, lão tổ tông của pháp môn Tịnh Độ của chúng ta, cụ dạy rằng tu niệm Phật mà luôn mong sớm được có thần thông, sớm được chứng đắc, thì kẻ đó là gì? Là kẻ hành tà đạo, đi sai đường, chắc chắn sẽ bị rọ lưới của ma gì, sẽ vướng vào rọ lưới của ma, cho nên là nguy hiểm vô cùng. Các quý vị chúng ta đừng có nghĩ rằng niệm Phật là gì an toàn, không có sợ đi lầm đường lạc lối, không. Niệm Phật hay ngồi thiền hay trì chú hay là học kinh vân vân đều có thể lầm đường lạc lối nếu như chúng ta thì không có một người thầy, hoặc là nếu chúng ta thì có người thầy nhưng mà không chịu học theo mà lại đi chạy theo tà pháp vì lòng gì tham sân si, vì nghĩ rằng mình bỏ ra rất ít thời gian mà muốn chứng đắc siêu vượt các gì các vị tổ sư ngày xưa. Sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, các quý vị biết không, 30 năm, hơn 30 năm ở trên Lư Sơn chưa từng bước chân khỏi núi. Triệu Châu Tùng Thẩm 80 tuổi còn đi hành khước. Ngài Đại Mai là đệ tử của một vị thiền sư nổi tiếng. Sau khi hỏi sư phụ mình rằng bạch sư phụ, xin sư phụ khai thị cho con thế nào là Phật, sư phụ nói một câu gì? Tức tâm tức Phật. Ngài Đại Mai nghe thấy sư phụ của mình nói như vậy liền là gì? Lễ tạ sư phụ ba lễ và đi thẳng vào trong núi Mai, trong núi Đại Mai ấy, và ẩn cư hơn chục năm trời chưa từng xuống núi, đói ăn rau rừng, khát uống nước suối, cũng chẳng đi hóa duyên, cũng chẳng đi khất thực, quần áo rách cũng chẳng gì, chẳng bỏ xuống phố để mua, cũng chẳng bỏ xuống dân để xin, rách đâu chẳng chịt vào đấy, lấy dây rừng để buộc vào đấy để mặc. Hơn chục năm sau, có người đi đến thấy ngài là một vị tăng dị thường, tuy rách dưới nhưng mà có vẻ thoát tục dị thường, hỏi rằng ngài ở đây bao lâu rồi. Ngài nói ta chẳng biết là ở bao nhiêu lâu rồi, cũng chẳng để ý đến năm tháng ngày giờ. Cái vị tăng đó về nói với sư phụ của vị ấy, sư phụ của vị ấy cho người lên hỏi thử xem, lên hỏi xem. Thế bây giờ thì lên hỏi, thì hỏi ngài thì qua trò chuyện xong á, ngài Đại Mai mới hỏi rằng á, hỏi lại rằng á, thì dạo này á giáo pháp của sư phụ dạy đệ tử thế nào. Thế cái vị tăng kia nó bảo rằng á, thưa sư huynh, dạo này sư phụ nói là phi tâm phi Phật. Đại Mai nói rằng cái ông già này mặc cho ông ấy phi tâm phi Phật, còn ta chỉ có biết gì tức tâm tức Phật mà thôi. Có nghĩa là gì? Tin vào lời nói của thầy từ đầu đến cuối không biến đổi. Ngày xưa sư phụ nói với mình một câu là tức tâm tức Phật, bây giờ mình chỉ biết tức tâm tức Phật mà thôi, và đi vào núi gì ẩn cư để thiền quán và tu tập. Thế nào là tức tâm tức Phật? Tâm Phật với ta vốn đồng một thể, tại sao ta lại luân chuyển trong lục đạo luân hồi bấy lâu nay? Còn Phật đó thì giải thoát giác ngộ, trí tuệ thường minh, công đức vô lượng, thần thông quang minh thì vô cùng vô tận, độ chúng sinh thì vô lượng vô biên. Tại sao sư phụ lại bảo là tức tâm tức Phật? Ta cũng có tâm ấy, tại sao ta lại luân hồi, ta lại khởi tham sân si, ta lại khởi mạn nghi phiền não, vân vân. Cho nên mười mấy năm ở trong rừng chỉ có gì khán câu thoại đầu của thầy dạy cho, đó là gì? Tức tâm tức Phật mà ngộ đạo, mà giải thoát. Ngộ rồi nhưng phải chờ gì? Chờ cho thầy ấn chứng, thực sự ấn chứng cho mình thì mới hạ sơn xuống núi để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, mới khai tràng thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Cho nên là sư phụ nghe đệ tử của mình về báo là sư huynh nhé, Đại Mai, ngài á hơn chục năm á vào trong núi tu như thế rồi, bây giờ nhìn cốt cách gì thoát tục lắm, uy nghi á, phép tắc mọi cái rồi, bước đi tự tại nhẹ như đi trên mây, lời nói thanh thoát, dáng vẻ thì thoát tục. Cho nên về thưa với sư phụ, sư phụ cho lên kiểm tra xem có đúng không, có thực á đệ tử của mình đã chứng hay chưa, hay là cũng chỉ là gì cái hình thức bên ngoài thôi. Dặn đệ tử lên và sư huynh con mà hỏi là dạo nay sư phụ nói cái gì, thì bảo là dạo nay sư phụ nói gì, phi tâm phi Phật. Nghe sư đệ nói là sư phụ dạo nay giảng toàn nói phi tâm phi Phật. Đại Mai bảo là thôi kệ cho cái ông già ấy, cái ông già lẩm cẩm ấy, mặc cho ông già lẩm cẩm ấy, ông phi tâm phi Phật, còn ta đây chỉ có biết gì tức tâm tức Phật mà thôi. Cái vị sư đệ kia về bạch lại sư phụ, sư phụ mới nói là gì, cho nhóm họp đại chúng ra mới nói gì, này đại chúng, trái mai gì đã chí, có nghĩa là gì, ngài Đại Mai đã thực sự giác ngộ và giải thoát rồi, trái mai đã chín, ý là gì, đệ tử lớn của ta đã gì, đã thành đạo rồi, đã thành tựu rồi. Sau khi nghe thấy sư phụ nói như thế thì ngài Đại Mai mới bắt đầu hạ sơn để khai giảng thuyết pháp, giáo hóa độ sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn học lại. Chúng ta thấy ngài Trường Khánh ngồi rách bảy cái bồ đoàn, rồi có một vị đại sư ở Tây Tạng, ngày xưa tôi học cái đọc cái quyển Sư Tử Tuyết Đờm Xanh, có vị thiền sư Tây Tạng ngồi thiền hơn 30 năm, ngồi gì ạ, ngồi thối cả một bên mông, các quý vị, ngồi thối rửa hết cả cái mông, cái thịt của ngài ngồi thiền nhiều quá nó thối rửa hết cả cái thịt dưới mông ra, nhưng các ngài gì vẫn kiên tâm cầu đạo, vẫn nói với mọi người rằng á mình còn giải đãi, cách đạo còn rất xa. Vậy mà bây giờ như là Ấn Quang đại sư nói rồi, vậy mà bây giờ cái lũ ma con nó mới tu dăm 3-7 tháng, nó vỗ ngực ta đây bảo là mình chứng cái nọ, thấy cái kia. Cái thấy của cái lũ ma con đấy toàn là gì? Toàn là cái thấy của gì? Của ma vương, chứ không phải là cái thấy của Phật, của Bồ Tát. Cho nên mấy đệ tử của tôi, mấy vị đệ tử của tôi bảo tu chứng cái này cái nọ cái kia, tôi nạp cho một chút rồi hết, hết sạch luôn. Lúc đầu thì bảo thấy cái này thế nọ cái kia, đối trước tôi bảo bây giờ thấy thì thấy cái gì, trước mặt tôi bảo thấy cái gì, bảo không thấy cái gì, bảo bay được khỏi lên mặt đất thì bay thử tôi xem, không bay được, không bay lên được, các quý vị, không bay được. Lúc đó thần còn chẳng đủ thì huống chi là thông. Cho nên các cổ cụ ngày xưa mới nói này, tu hành đừng có lạc vào rọ lưới của ma là như thế. Đấy, chúng ta nghĩ là thiên ma ba tuần ở đâu? Nó ở đấy, nó răng ra những cái mảnh lưới sắc bén gọi là thiên la địa võng. Nó gì? Nó mang đầy vào những miếng mồi danh văn lợi dưỡng ở đó. Chúng ta không thích tiền nữa thì nó không răng cái mồi tiền vào đó. Chúng ta thích tiếng khen nữa, nó răng tiếng khen vào đó. Chúng ta thích bắt ma chữa bệnh nữa, nó cử gì những đám ma con của nó đến làm cho người này bệnh, làm cho người kia gì ốm, làm cho người kia đau, và nó đem đến gì, nó đem đến cho mình chữa, mình chữa khỏi được người này, người nó lại báo cho người kia lại đến. Hàng ngày mình từ ông thầy tu cầu đạo giải thoát biến thành ông thầy phù thủy bắt ma lúc nào không hay, lưới ma đó chỉ còn chi nữa. Cho nên á, chúng ta bảo là ở trên á, ông vua quái trời, thứ sáu quái trời á, tha hóa tự tại thiên sao nó lại ác thế mà nó vẫn được làm vua. Mà lại chứ còn vua trên cả quái trời của Bồ Tát Di Lặc nữa, trên cả hai quái cơ các quý vị. Quái trời Bồ Tát Di Lặc mới là quái trời thứ tư của dục giới. Mà chúng quái trời thứ tư của ngoại viện đâu là quái trời đâu xuất á, nếu tu theo tà đạo á, tức là chẳng khác gì á, đem công đức để nộp thuế cho ông vua này, ông vua quái trời thứ sáu này. Hôm nay tôi nói như vậy là nó mà nghe được là nó tức lắm đấy. Nhưng mà thôi, cầu Phật Bồ Tát rồi, phóng đại quang minh dùng công đức của Đức Phật rồi, bao trùm khu vực này cho gì, cho kể cả thiên ma ba tuần và các quan của ma thì không ai nghe được tiếng tôi nói gì cả. Vì chính pháp xương minh, có những lúc chúng ta thì phải nói. Ấn Tổ, ngài chưa từng tranh luận với ai, nhưng đối với bọn gì yêu ma quỷ quái phá hoại pháp môn của Phật Tổ, ngài vẫn phải lên tiếng. Thậm chí thì ngài gay gắt để chỉ trích những bọn yêu ma quỷ quái ấy nương vào pháp của Phật để kiếm ăn, nương vào pháp của Phật để phá pháp Phật. Cho nên Ấn Tổ ngài cực lực là bài xích và chỉ thẳng mặt đặt tên những cái gì, những cái kẻ mà lợi dụng Phật pháp ấy. Ngoài thì nói là hoằng dương chính pháp, trong thì thực sự là đang hành tà đạo rất nguy hiểm, khiến cho những Phật tử không có trí tuệ, không có căn lành, liền là vội vàng tin theo. Mà Phật tử bây giờ chúng ta biết rồi, cái thời buổi mạt pháp này rất nhiều người thích những cái gì, những cái trò gọi là ma mị, nghĩa là sao, nghĩa là Phật tử đến chùa rất thích ông thầy ông xem cho mình vận hạn ra sao, làm ăn thế nào, biết trước được thì càng tốt. Rất nguy hiểm. Đó. Cho nên bảo rằng đi người tu chân chính, cho dù có thấy rồng, thấy Bồ Tát, thấy Phật ngự ở mảnh đất đó, cũng không bao giờ nói với gì đại chúng như thế. Đấy mới là gì? Phật Bồ Tát. Đấy mới là người tu hành chân chính, xiển dương chính pháp của Phật. Chúng ta nhìn lại nhân của lão tổ tông của Tịnh Độ Tông chúng ta là Sơ Tổ Tuệ Viễn Đại Sư, ba lần ở Lư Sơn thấy A Di Đà Phật và Thánh chúng Tây Phương đến để thọ ký cho ngài, nhưng tuyệt nhiên không nói với ai. Trước khi ngài vãng sinh 7 ngày cho đánh chuông họp chúng, mới tuyên bố với mọi người rằng ta từ khi lên Lư Sơn đến nay đã hơn 30 năm, ngày ngày luôn luôn phải xem xét tâm mình, lo gìn giữ tâm mình như đứa trẻ gì chăn trâu vậy, giờ giờ phút phút chẳng dám rời câu Phật hiệu, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Cả đời tu hành của ta cho đến nay đã ba lần thấy A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Thanh Tịnh Hải chúng đến để an ủi thọ ký cho ta. Và lần gần đây nhất cách đây mấy ngày, ta thấy A Di Đà Phật đến nói với ta rằng nhân duyên hóa độ chúng sinh ở thế gian đã mãn, 7 ngày sau ta sẽ đến đón ông ấy về Tây Phương, ông hãy chuẩn bị. Và hôm nay ta nhóm họp đại chúng đến để nói điều đó. Và 7 ngày nữa, đúng 7 ngày ngày nữa thì tôi sẽ vãng sinh. Và quả thật đúng 7 ngày sau, đến giờ ngọ ngài vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn đi thọ trai với đại chúng bình thường. Thọ trai xong á, ngài lên lễ Phật, nói với mọi người rằng giờ này là giờ gì, chính là lúc gì ta đi. Rồi ngài ngồi gì an nhiên trên bản tọa mà thị tịnh. Chúng ta thấy học ở đâu? Học ở lão tổ tông của mình, học ở gì, cái việc làm của chư lịch đại tổ sư của mình, chứ đừng có học gì, học cái thói gì? Cái thói của ma mị. Học đừng học cái thói ma mị của gì, của ngoại đạo tà ma, mà cho đó là Phật. Chúng ta có thể lừa được gì ạ, được vài bà cụ già, nhưng không thể lừa được những kẻ có con mắt sáng. Đấy, cho nên hôm nay thì sở dĩ hôm nay thầy phải nói cái điều này là vì sợ rằng các Phật tử chúng ta sẽ có rất nhiều người do ham mê thần thông, ham mê những cái pháp lạ, miệng thì vẫn niệm A Di Đà Phật nhưng mà tâm thì lại hành tà đạo. Tới khi cận tử nghiệp đến, thần thức mang mang, A Di Đà Phật chẳng thấy đâu, lại toàn thấy là gì, bọn tiểu yêu quỷ quái nó đến nó rước đi. Lúc đó lại than thân trách Phật, lại nói rằng Phật không linh, pháp không thiêng, ta niệm Phật cả đời tại sao A Di Đà Phật không đến, lại thấy gì ạ, quỷ quái yêu ma đến. Lúc đó có trách Phật, có than thân trách Phật cũng gì, cũng chẳng kịp nữa rồi các quý vị. Cho nên hôm nay tôi phải hống lên cái tiếng hống của con sư tử lạc đàn ở giữa sa mạc mênh mông rộng lớn như thế. Cho nên các quý vị cũng hoan hỷ cho. Và tôi rất mong rằng bài pháp của tôi ngày hôm nay được truyền tới tận địa, tận tay của ông cư sĩ Độ Nhân đấy, ông nghe. Nếu đủ duyên, ông biết quay lại, phản tỉnh quay lại thì tốt. Nếu không thì mười phương ba đời chư Phật có xuất hiện ở thế gian này cũng chẳng cứu được ông ấy đâu. Thôi trở lại bài pháp của chúng ta, nói thế thôi là đủ rồi. Tôi nghĩ nói đến thế là đủ rồi. Pháp của Đấng Pháp Vương có năng lực cứu độ vô cùng. Tâm đại từ bi vang đến quái trời hữu đỉnh. Tôi đang nói thì đang nói sáu quái dục giới. Qua sáu quái dục giới là có 18 quái trời gì? Sắc giới. Sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên. Bốn quái gì? Từ sơ thiền đến tứ thiền này cộng lại thành 16 quái trời vô sắc lớn. Còn trong, xin lỗi, 18 quái. Trong 18 quái trời sắc giới, xin lỗi, quái trời sắc giới. Nói nhanh quá, các Phật tử cũng hoan hỉ. Đấy, cái khi mà nói nhanh quá nói thì cũng có lúc cái miệng nói thì nó không kịp loát theo cái gì, không kịp loát theo cái trí tuệ là như thế. Tứ thiền thiên bao gồm gì? 18 quái trời sắc giới và 4 quái trời vô sắc giới, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Chính quái gì? Quái trời hữu đỉnh này chính là quái trời, cái tên khác của quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ thiên đấy. Kinh Phật nói rằng chúng chư thiên ở quái trời hữu đỉnh này, hay còn gọi là có tên khác là quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ này, tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp. Các vị nghĩ xem, 80 vạn đại kiếp. Một kiếp của nhà Phật được tính là gì? Có một hòn đá to bằng cái con trâu lớn nhất, và có một con chim ở trên trời 100 năm bay đi rồi lại đậu đến, bay đến rồi đậu trên hòn đá, quyệt mỏ qua quyệt mỏ lại rồi bay đi. Cứ như thế 100 năm sau lại bay đến, quyệt mỏ qua quyệt mỏ lại rồi bay đi. Bao giờ cái hòn đá to bằng con trâu, con trâu đực to nhất đó, nó mòn không còn chút nào nữa. Đó được tính là gì? Một đại kiếp của nhà Phật. Kiếp ở đây tiếng Phạm gọi là kiếp ba. Mà tuổi thọ của chúng chư thiên này có trên quái trời hữu đỉnh là thọ đến thì 80 vạn đại kiếp. 80 vạn đại kiếp. cõi trời thiên vương, tứ thiên vương của dục giới gần với cõi Nam Thiệp Bộ Châu của chúng ta, trái đất của chúng ta thọ được 500 tuổi, một ngày một đêm bằng 50 năm ở nhân gian chúng ta. Cõi trời Đao Lợi thọ 1.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 100 năm cõi nhân gian chúng ta. Cõi trời Dạ Ma thọ 200 tuổi, một ngày một đêm bằng 200 năm của chúng ta. Sống 300 tuổi, cõi trời thọ 300 tuổi, một ngày một đêm bằng 300 năm. Cõi trời Đâu Xuất thọ 4.000 tuổi, đấy cõi trời Tứ Thiên Vương thọ 500 tuổi, cõi trời Đao Lợi thọ 1.000 tuổi, cõi trời Dạ Ma thọ 3.000 tuổi, cõi trời thứ tư có Đâu Xuất thọ 4.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 400 năm của chúng ta. Và cõi trời thứ năm là thọ 5.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 500 năm cõi chúng ta. Cõi trời thứ sáu là cõi trời dục giới đó, một ngày một đêm bằng 600 năm nhân gian chúng ta, tuổi thọ của họ là 6.000 năm, 6.000 tuổi. Thiên Ma Ba Tuần thọ 6.000 tuổi, mà một ngày một đêm ở cõi đó bằng 600 năm ở cõi nhân gian chúng ta. Chúng ta cứ nhân xem, so với vị ấy thọ bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm ở thế gian chúng ta. Cho nên vì còn thọ dài lắm các quý vị. Nhưng so dần lên bằng cõi trời Hữu Đỉnh thì chứ ăn thua gì. Cõi trời Hữu Đỉnh thọ 80 vạn đại kiếp. Mà kiếp ở đây là tính bằng kiếp thạch, kiếp ba của nhà Phật nhé, chứ và không phải một kiếp người chúng ta trăm năm này đâu. Nhưng trong kinh á, Phật Bảo Tích á, kinh Đại Bảo Tích á, Phật nói là gì? Tuổi thọ của chúng chư thiên ở cõi trời Hữu Đỉnh 80 vạn đại kiếp đó so với các bậc thượng thiện nhân được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới á, còn kém xa trăm ngàn vạn ức, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư, bất khả nghỉ, bất khả thuyết, bất khả thuyết gì? Bất khả thuyết. Tức là kém không thể nói hết được. Nói nôm na tóm lại một câu này, tuổi thọ của các vị Bồ Tát và thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc, ai vãng sinh về đó là tuổi thọ là vô lượng vô biên, bằng tuổi thọ của A Di Đà Phật, gọi là vô lượng thọ. Đức Phật A Di Đà còn có một tên hiệu nữa là vô lượng thọ. Và tuổi thọ của đại chúng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đồng với tuổi thọ của Đức Phật, cũng nghĩa có nghĩa là gì? Cũng là vô lượng thọ. Vậy 80 vạn đại kiếp còn có số đếm không? Còn có số đếm. Vô lượng thọ có ai đếm được không? Không ai đếm được. Đã là vô lượng rồi thì biết đâu mà đếm. Đếm được thì không gọi là vô lượng nữa. Đó. Cho nên ở đây mới nói cái tâm từ bi của Đức Thế Tôn, vị giáo chủ Quán Xá Bà của chúng ta là Đức Thích Ca Mâu Ni, là gì? Tâm đại từ đại bi của Ngài vang đến cõi trời Hữu Đỉnh. Tôi xin nói thêm là gì? Dựa vào kinh điển của Đức Phật mà chúng tôi được học, được đọc, được tụng á, thì không chỉ vang đến cõi trời Hữu Đỉnh đâu, tâm từ bi của Đức Phật á còn gì, biến khắp tam thiên đại thiên thế giới. Đó là quốc độ giáo hóa của Ngài. Thậm chí thì cái lòng từ bi của Đức Thế Tôn nó còn biến khắp gì, 10 phương thế giới, bất khả thuyết, bất khả thuyết các thế giới khắp trong 10 phương. Lòng từ bi của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, vị thầy, vị giáo chủ Quán Xá Bà của chúng ta, lòng từ bi của Ngài đó, bao trùm khắp bất khả thuyết khắp 10 phương thế giới. Chứ không phải là chỉ đến cõi trời Hữu Đỉnh đâu. Mà đây á, Ngài Đạo, Ngài Ngài Pháp Sư Đạo Thế, Ngài chỉ nói là gì? Ngài chỉ nói ở trong trong ba cõi dục giới sắc giới mà thôi. Cho nên Ngài nói gì? Trên thì gì? Lòng từ bi vang đến thì cõi trời Hữu Đỉnh. Đây là gì? Ngài gọi là thu hẹp lại ở trong tam giới mà nói vậy. Trong tam giới thì cõi Hữu Đỉnh là cao nhất, địa ngục A Tỳ là thấp nhất. Vậy á, lòng từ bi của Đức Phật bao trùm lên đến cõi trời Hữu Đỉnh và thấu xuống địa ngục A Tỳ. Như vậy là thọ cùng tam tế rồi, còn gì nữa. Đây là nói gì? Nói theo nghĩa hẹp. Còn nói theo nghĩa rộng, lòng từ bi của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, theo như trong kinh Pháp Hoa nói này, là trùm khắp 10 phương. rồi lại nói ngài tùy cơ mà tuôn mưa nhuần khắp, nên răng mây pháp kín cả bầu trời. Nói rằng ở đây là tán thán, ngài Đạo Thế tán khán khen ngợi Đức Thế Tôn tùy cơ mà gì mà tuôn mưa nhuần khắp, nên răng mây pháp kín cả bầu trời. Răng mây pháp kín cả bầu trời để làm gì? Để tuôn mưa pháp vậy. Chúng sinh có nhân duyên nghe Phật thuyết pháp liền phá mê khai ngộ, liền bỏ vọng về chân, liền bỏ ác làm lành, liền lãnh giữ hành thiện, liền chứng đắc thánh quả, liền thoát ly tam giới, liền tận độ chúng sinh. Cho nên ở đây mới nói là ngài tuôn mưa pháp nên răng kín cả bầu trời là như thế. Bằng Đức Phật còn gì? Bình đẳng quán chúng sinh như là gương sạch in hình vạn loại. Đức Phật đối với chúng sinh là bình đẳng, không có bỉ thử, không có nhân ngã, không có đây kia, không có thương người này, không có ghét người kia, không có thương loài người, không có ghét loài quỷ, không có thương loài trời, mà không có gì, không có ghét loài Atula, Dạ Xoa, La Sát, vân vân. Tâm của Đức Phật là gì? Bao dung rộng khắp. Đứa con giống như đứa con hư Phật cũng thương, đứa con gì ngoan Phật cũng thương. Hư hay ngoan đều bình đẳng yêu thương như nhau, không có một chút sai biệt vậy. Cho nên ở đây mới nói gì? Lòng bình đẳng quan sát thì chúng sinh như gương sáng sạch in hình vạn loại. Đó, tâm bình đẳng của Đức Phật, ngài Đạo Thế là nói là ví như gương sáng sạch. Tất cả muôn vật đi ra đi trước gương thì nó đều phản hình chiếu bóng ra vậy, không sai một mảy may vậy. Ví dụ như là đem cái bình hoa lan này đi qua cái gương sáng sạch thì nó hiện lên bình hoa lan, còn đem gì, đem cái cốc nước này đưa qua thì cái gương sáng sạch thì nó hiện ra cái hình cốc nước này, rồi đem cái quyển gì, đem quyển sách này đưa qua cái gương sáng sạch kia thì nó hiện cái hình là gì, quyển sách này, không có sai khác vậy. Là tâm của Đức Phật bao dung rộng lớn và từ bi thanh tịnh, cũng giống như chiếc gương sáng sạch kia, không có một chút nhân ngã bỉ thử yêu ghét như là chúng sinh phàm phu chúng ta. Rồi nữa ngài còn nói gì? Vì thế kim dung hiện thị thì hằng tinh ẩn khuất. Kim dung hiển thị tức là chỉ cho kim thân của Đức Phật, chỉ cho cái chúng ta thấy Đức Phật thường có gì? Đức Phật nào cũng có ba thân. Thứ nhất là pháp thân. Thứ nhất là pháp thân. Pháp thân đó thì biến khắp mười phương, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, vô khứ vô lai, thường hằng bất biến, trùm cả thái hư. Nói lớn đó thì bao trùm cả thái hư, nói nhỏ thì như sợi tơ sợi tóc cũng gì cũng chui lọt vào trong ấy. Đó gọi là pháp thân thanh tịnh, biến khắp mười phương, thường hằng chẳng gì chẳng sinh, cũng chẳng gì chẳng diệt là thế. Đó gọi là pháp thân thanh tịnh của mười phương ba đời chư Phật. Ba mười phương chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai, pháp thân đồng nhau không khác. Cho nên ở đây mới nói là gì? Ở đây mới nói là các Đức Phật đều có ba thân. Thân thứ nhất gọi là pháp thân. Thân thứ hai gọi là chúng ta hàng ngày hay đỉnh lễ thế nào nhỉ? Nhất tâm đỉnh lễ, y pháp tính độ, vô tướng vô vi, thanh tịnh pháp thân tỳ lư giá na Phật. Nhất tâm đỉnh lễ, vô lậu tự tha, viên mãn báo thân lư xá na Phật. Cái thân thứ hai gọi là gì? Là báo thân Phật. Và cái thân thứ ba là nhất tâm đỉnh lễ, thiên bách ức hóa thân Thích Ca đi mâu ni Phật. Cái thân thứ ba gọi là cái thân gì? Ứng hóa thân. Thân thứ nhất là pháp thân, thân thứ hai thì là báo thân, và thân thứ ba gọi là gì? Ứng hóa thân. Vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở đây khi mà nói thì cái kim dung của ngài vừa hiện á, Ở đây là nói gì? Nói về cái thân thứ hai, chứ còn chưa nói về thân thứ ba đâu nhé. Cái biến hóa thân của Ngài á, thì cũng giống như gì? À, hơn người phàm phu chúng ta là Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng mỗi khi cần để thuyết pháp lớn hay là độ chúng sinh căng cường hoặc là một nhân duyên đặc biệt nào đó, chúng ta thấy toàn bộ trên cái tấm thân trượng 6 của Đức Phật đấy phóng đại quang minh, tỏa ánh hào quang sáng trưng rực rỡ. Đó gọi là gì? Đó gọi là cái thân, gọi là cái thân thứ hai của Ngài rồi. Ngài thể hiện được cái thân thứ hai để độ sinh rồi. Mà cái thân ấy, khi mà mỗi khi Ngài á phóng quang thì gì ạ? Thì Ngài phóng quang á, toàn thân của Ngài thì mỗi mỗi lỗ chân lông đều phóng ra thì quang minh rực rỡ. Trên mỗi quang minh lại có gì? Lại có các đức hóa Phật. Trên mỗi đức hóa Phật lại gì? Lại phóng vô lượng quang minh. Trong mỗi vô lượng quang minh ấy, mỗi quang minh lại có các đức hóa Phật. Các đức hóa Phật đó lại phóng quang minh. Quang minh lại gì? Lại có các đức hóa Phật. Cứ gì? Tuần từ lần lượt như thế cho đến vô cùng vô tận. Cho nên mới nói gì? Khi Đức Phật gì? Thì hiện kim dung trí hằng tinh ẩn khuất. Hằng tinh ở đây tức là gì? Hằng là chỉ cho mặt gì? Mặt trăng. Còn tinh ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho các gì? Các ngôi sao ở trên trời vậy. Mỗi khi màn đêm buông xuống, chúng ta thanh thản thảnh thơi ngửa mặt lên trời để ngắm gì? Ngắm ánh sao hôm và ngắm gì? Ngắm mặt trăng gì? Mặt trăng rạng. Quả thật là đẹp, là sáng. Nhưng khi mà kim dung của Đức Phật mà thị hiện vì một đại nhân duyên nào đó, Ngài phóng đại quang minh á, thì ánh sáng của tinh tú và mặt trăng đều lẩn khuất vậy. Rồi đó còn nói nữa là gì? Nguyệt ái vừa phóng quang thì ánh chiều dương vội tối mờ. Nguyệt ái là gì? Đây là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho quang minh, gọi là nguyệt ái quang tam muội. Học kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật mà phóng này nguyệt ái tam muội á, quang minh nguyệt ái tam muội á, thì cả ánh sáng của mặt trời liền là bị gì? Liền là bị gì? Bị che hết. Giống như ánh sáng của ngọn nến này, nếu tôi tắt hết tất cả những bóng điện ở trong cái căn phòng này, trong cái tịnh thất này, trong cái giảng đường này, thì ánh sáng của gì? Của những ngọn nến, ngọn đèn le lói kia là chủ. Nó không sáng bằng những bóng điện này, nhưng nó là chủ trong căn phòng tối tăm này. Nhưng khi tôi bật những công tắc của các gì? Bóng điện ở trong căn phòng này lên, thì tất cả gì? Ánh sáng ở trong căn phòng này đều là ánh sáng gì? Đều ánh sáng của những cái nến, cái đèn này đều bị những cái ánh sáng của bóng điện gì? Nó át hết. Không nhìn thấy ánh sáng của cái đèn, cái nến đâu nữa, mà tất cả chỉ nhìn thấy ánh sáng của gì? Của bóng điện. Thì ánh sáng của gì? Của nhật nguyệt tinh tú cũng ví như ánh sáng của cái đèn kia, cái nến kia. Còn ánh sáng của quang minh của Đức Phật ở đây nói là gì? Ngoài gọi là nguyệt ái vừa phóng quang, tức là gì? Nguyệt ái quang tam muội đó. Nguyệt ái quang minh đó. Ngày phóng đại quang minh nguyệt ái đó, thì liền là gì? Che khuất hết tất cả ánh sáng của gì? Của mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Nhưng để chúng ta có đủ duyên mà thấy được quang minh của Đức Phật này á, thì còn phải tu, còn phải thực sự tinh tấn tu hành, tu cho đến lúc nào mà chúng ta thấy hết tham sân si, hết mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ trong lòng rồi á, thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được nguyệt ái phóng quang từ nơi kim thân của Đức Phật. Không đơn giản đâu các quý vị. Đó, cho nên thôi thì chúng ta cứ tu thôi. Còn bao giờ thấy đó là việc gì? Của Phật Bồ Tát. Chúng ta chỉ cần cầu ngài cứ gia hộ cho chúng con á được bình an để tu tập, gặp bất cứ chông gai nào cũng có thể vượt qua, gặp bất cứ những khó khăn nào đều có thể gì đứng dậy được, dù là vấp ngã ở trong tam giới hay vấp ngã ở trong ba đường ác đạo. Xin ngài gì, chỉ cần xin ngài á hãy thuyết pháp, giáo hóa, khai thị, động viên chúng con là gì đứng dậy được để bước ra khỏi cái chỗ tối tăm nhơ bẩn tam đồ ấy mà thôi. Còn chúng con thì cũng phải cố lên để bước đi. Bao giờ Đức Phật thì thấy chúng ta đủ định lực, đủ công đức, đủ trí tuệ rồi, rồi một pháp hội nào đó, ở một gì cõi nào đó, một Đức Phật nào đó, một hóa thân Phật Thích Ca nào đó, các ngài sẽ hoan hỷ để thọ ký cho chúng ta thành Phật như các vị đại đệ tử Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, rồi vô số các vị đệ tử ở trong như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy. Đó, cho nên ở đây mới nói, đang nói về khi Đức Phật phóng nguyệt ái quang minh thì mặt trời, chiều dương ở đây là chỉ cho ánh mặt trời, liền bị gì tối mờ. Cũng vậy, bát âm vừa phát thì pháp của Ni Kiền Tử rối loạn. Bát âm ở đây là tiếng gì, Đức Phật á, ngài dùng gì, dùng mỗi khi ngài dùng phạm âm để thuyết pháp thì ngài dùng cái âm thanh của Đức Phật á, thường gì, thường dùng bằng tám thứ tiếng. Bát âm tới tám thứ tiếng là gì, khiến cho tất cả chúng sinh đều ưa gì, ưa nghe, đều ham thích, đều muốn được nghe. Đó. Ví dụ như tiếng của tôi này các vị nghe thì các vị vẫn nhận ra là gì, cái tiếng này nó vẫn còn có một cái gì đó nó quê quê, đúng không? Ai cũng nói với tôi thầy nói, thầy giảng pháp, thầy đi đâu thì đi, thầy giảng thế nào thì giảng, vẫn không gì, vẫn không lạc được cái tiếng quê của thầy. Tức là quê gì, quê của tôi tức là cái tiếng dân tộc đó, cái tiếng của người Mường đó, cái tiếng dân tộc của thiểu số đó. Đấy, tôi có nói gì đến nói như thế nào ấy, mặc dù tôi xuất ra 25-26 năm nay đi ra chung sống với người Kinh, sống giữa thủ đô Hà Nội rồi, nhưng mà thì nhiều những danh từ, nhiều cái đặc biệt là giọng nói tôi thì người Tinh vẫn phát hiện ra tiếng nói của tôi vẫn là tiếng nói của gì lai lai ở một cái vùng quê dân tộc thiểu số nào đó. Đấy, thấy chưa? Cho nên đấy, cho dù gần 30 năm nay rèn luyện học tập tập lên thuyết kinh giảng đạo, nhưng mà cũng cái tiếng một thứ tiếng thôi, học một cái thứ tiếng đó là tiếng Kinh thôi. Tôi tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Mường, tôi bây giờ học tiếng Kinh, học thêm tiếng Kinh, thuyết pháp tiếng Kinh. Năm nay tôi 46 tuổi, đồng nghĩa là tôi học tiếng Kinh 46 năm nay, nhưng mà tôi nói tiếng Kinh thì vẫn chưa sõi. Một thứ tiếng tôi học 46 năm nay, thường nói, thường nghe, vậy mà vẫn chưa chuẩn. Nhưng Đức Phật đó, ngài dùng gì? Dùng tám thứ tiếng bằng một phạm âm thâm diệu, nhưng mà ngài dùng tám thứ tiếng, lúc cao, lúc vừa, lúc thấp, giống như tiếng gì, giống như tiếng đại dương rì rào, lúc nào cần gì nó sóng trồi lên thì nó vỗ bờ, to thì nó to, lúc nào cần vừa thì vừa, lúc nào cần nhỏ thì nhỏ, vân vân, khiến cho đại chúng từ các vị Bồ Tát khắp mười phương nhân đến là chúng chư thiên vô sắc giới, dục giới và sắc giới, cũng như là chúng quỷ thần, các loại súc sinh nhân đến những tội nhân ở trong A Tỳ Địa Ngục nghe thấy đều hoan hỷ và đều có thể phát Bồ Đề Tâm vậy. Cho nên Phật dùng cái tiếng bát âm của Phật vừa phát ra thì Ni Kiền Tử đã rối loạn. Ni Kiền Tử chỉ cho một cái tôn giáo ở Ấn Độ, Ni Kiền Tử đây chỉ là một cái tôn giáo lõa thể ở Ấn Độ, vừa nghe tiếng pháp âm của Phật liền là gì xô dẹp hết cái gì, khiến cho cái bọn Ni Kiền Tử này là rối loạn. Bảy biện vừa vang, bảy biện vừa vang tức là gì, những cái lời biện thuyết của Đức Phật. bằng cách biện luận của Đức Phật. Thì vừa vang thì cờ chiến của Phú Na ở đây cũng là chỉ cho một tôn giáo ngoại đạo. Và những kẻ gì? Được coi là những kẻ giặc giã thì ở Ấn lúc bấy giờ thì đổ nhào. Đại ý là nói gì? Đức Phật vừa thuyết pháp, mở lời thuyết pháp á, thì các ngoại đạo liền là gì? Liền là kinh hồn bạt vía, bỏ chạy tứ tán vậy. Những người mà có duyên với Phật á, thì liền là quay về với Phật, bỏ tà theo chính. Tiếng pháp của Đức Phật cho nên mới ví như là tiếng gầm của con sư tử chúa ở trong rừng xanh là như thế. Tất cả muôn thú nghe thấy tiếng gầm của con sư tử chúa đều bất an và chạy tán loạn vậy. Khi Đức Phật khai tràng thuyết pháp thì tất cả ngoại đạo đều kinh hồn bạt vía. Vì sao? Vì Đức Phật bóc mẽ tất cả những mánh khóe, những trò lừa bịp của ngoại đạo vậy, của tà ma, của dị thuyết vậy. Đó. Cho nên vì sao hôm nay lên giảng, tôi lại phải, trước khi bắt đầu vào giảng tôi thì phải nói một cái câu chuyện đáng buồn, đáng lẽ là không cần phải nói, nhưng mà tôi phải nói lại như thế. Nói để có thể giúp đỡ cho những tăng ni, những Phật tử lầm đường lạc lối quay trở về với chính đạo. Nói để cho chính những cái con người đang lầm đường lạc lối ấy, biết đâu họ còn có một chút gì nhân duyên với Phật, họ phản tỉnh, quay lại với chính đạo, biết sám hối những cái sai, biết nhận những cái lỗi của mình, để tu nhân tích đức, đi theo con đường chân chính, tới khi xả bỏ bão thân, may mắn thì không bị đọa trong ba đường ác, lại được sinh làm người mà tu tập tiếp theo, thì tốt biết bao. Thời mạt pháp này Đức Phật nói là cứu được người nào thì cứ cứu. Tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng nói là ở thời mạt pháp, khi mà ta đã nhập Niết Bàn rồi, Di Lặc Tôn Phật chưa xuất hiện ở trên đời, thì tất cả những chúng sinh can cường khó độ thì ta giao phó cho ông. Nay mình là học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tôn thờ Bồ Tát Địa Tạng, noi theo cái nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để giáo hóa độ sinh, khai tràng thuyết pháp, thì đôi khi cũng phải gì ạ, phá tà để hiển chính vậy. Không thể để cho người ta lầm lỡ lại tiếp tục đi vào con đường lầm lỡ, thì sau này là khổ Phật Bồ Tát thôi. Một người thầy mà sai đường thì nó dẫn dắt theo biết bao nhiêu người sai đường khác đi theo nữa. Giống như ngày xưa trong kinh A Hàm Đức Phật, chúng tôi học Đức Phật nói là giống như một kẻ mù dẫn theo một đoàn người mù, là thì cái ông thầy mù dẫn đường mà nó rơi xuống vực, thì tất cả những người mù đi theo sau nó, bám theo áo nó cũng tuần tự mà rơi xuống vực thẳm vậy, tán thân mất mạng, thật đáng thương thay. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy Đức Phật cũng phải hiển bày chính pháp và xô dẹp tà pháp để cứu sinh độ thế, phá mê khai ngộ cho gì, cho chúng sinh u mê tâm tối ở trong cõi ngũ dục lục trần này vậy. Cho nên đã biết sức uy thần tôn quý, làm lợi ích thật rộng lớn, chỉ tùy hỷ thấy nghe thôi đã là gì, rất khó rồi vậy đó. Kính khuyên hành giả thường nên quán Phật. Quán tức là gì? Quán tức là gì? Là xem hả? Xem là quan. Ta xem bằng con mắt đó là quan, gọi là quan sát. Quan sát tức là xem bằng con mắt. Còn quán là gì? Là nhìn bằng gì ạ? Nhìn thấu bằng tâm. Nhưng muốn thấu được bằng tâm thì chúng ta phải có phương tiện là gì? quan bằng con mắt trước, xong mới để quán bằng gì? Tâm bên trong sau. Đi từ ngoài vào trong, đi từ thô vào tế, giống như đứa trẻ. Chưa đứa trẻ nào sinh ra biết nói biết đi ngay, mà phải tập lấy tập bò rồi lò dò tập đi, xong mới gì, xong mới gì, tập nói tập đọc tập viết, sau này mới lầu thông được tất cả gì chữ nghĩa văn tự của thế gian vậy. Đó. Cho nên ở đây nói gì, phải thường nên quán Phật, tâm khắc ghi diệu tướng như Ngài đang đứng trước mặt mình, ý nghĩ tưởng dung nghi tựa Ngài gần trong gang tấc. Ở đây nói hành giả tu theo tịnh độ chúng ta nếu muốn thành tựu được cái pháp tu một đời vãng sinh Tây phương không uổng phí, không uổng phí thì phải thường quán Phật. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải thường lên mỗi một ngày ít nhất cũng phải 2-3 lần. Nếu nhà chúng ta có tượng Phật thì lên mà nhìn tượng Phật, nhìn xong rồi nhìn cho thật kỹ từ đầu đến chân, từ chân lên tới đầu, nhìn tất cả những chi tiết ở trên tôn tượng của Ngài, hoặc là cái gì, cái tranh ảnh của Ngài, nhìn chúng ta nhìn cho thật kỹ, đặc biệt là nhìn ở trên gì, trên cái khuôn mặt gọi là diện Phật đó. Và đặc biệt chúng ta nhìn toàn bộ cái phần diện của Phật, và quán gì ở giữa đôi chặng mày của Đức Phật đó, có gì ạ? Thường phóng hào quang, cái đấy giai đoạn sau. Còn trước mắt chúng ta gì gọi là quán tượng, thì chúng ta nhìn thấy tôn tượng của Ngài, nhìn cho thật kỹ đi, xong rồi nhắm mắt lại mà chúng ta vẫn thấy gì vẫn ghi khắc ở trong tâm mình, trong trí não mình và trong tâm khảm, trong a lại gia thức của mình cái bức tranh của Phật như thế, rồi cái pho tượng như thế, 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 như thế. Hôm nào các Phật tử chúng ta thôi để hết dịch đã, lên chùa Khai Nguyên, thầy trò chúng ta cùng ngồi ở ngoài sân gác chuông vào trước cửa chùa, cùng ngồi ở đó mà nhìn đại tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới của chùa chúng ta, rồi quán hảo tướng tuyệt vời, sẽ dễ khắc ghi vào trong tâm khảm, khắc ghi vào trong a lại gia thức của chúng ta rất là tốt. Ai mà ở xa không đến được hết, chúng ta nhìn qua tranh ảnh hoặc qua các clip mà các chú ở phòng ban thông tin truyền tải nhưng mà nhìn cái ảnh đẹp các chú chụp có cái ảnh xấu lắm, không thể chấp nhận được. Hảo tướng của Ngài đẹp như thế, kim dung vời vợi như thế, đi chụp cái ảnh thì xấu ơi là xấu. Không hiểu là các vị ấy cái thẩm mỹ như thế nào. Nay chụp ảnh Phật xấu như thế thì mai người mình nó cũng xấu thôi. Chụp ảnh phải làm sao chọn gì cái ảnh có cái góc đẹp nhất người ta gọi là gì? Gọi là ăn ảnh nhất đấy, để đưa ra cho đại chúng xem để thấy hết cái hảo tướng của Ngài, để cho mọi người tùy hỷ. Vì sao? Vì cái diện Phật này là đích thân tôi lên chỉ đạo trực tiếp các chú thợ là đắp theo ý của gì, của tôi đích thân luôn. Các chú ấy đắp cả tháng rồi, cứ đắp vào là đục ra, đắp vào đục ra cả tháng rồi vẫn thấy không có thấy có thần, vẫn thấy có hồn. Tôi lên cho 2 ngày, các chú làm mỗi một ngày được khoảng độ 2-3 bao xi, tôi trèo lên một buổi sáng làm hơn 20 bao xi. Và các chú cứ đắp đi, bên kia 2-3 người trộn xi, bên này 3-4 người đắp, cứ thế mà đắp, đừng có hỏi, đắp theo ý của thầy. Đẹp thì các chú hưởng là tay nghề của các chú, mà xấu thì tôi chịu trách nhiệm. Người ta chửi tôi thấy chịu trách nhiệm là tôi sẽ nhận là người ta đắp theo gì, thợ người ta đắp theo yêu cầu của tôi, của thầy trụ trì. Còn người ta đẹp, người ta khen thì bảo là đấy, các chú thợ đấy, các chú thợ tay nghề các chú đấy. Cho nên các vị nhìn, càng nhìn lâu thì sẽ càng thấy được những cái tướng tốt trang nghiêm của Ngài. Tất nhiên ở trên đấy khi đắp cái độ nhìn nó không có để mà ngắm. Xuống dưới đất thì ra tận các chuông nó xa quá thì nhìn lại không rõ. Mà ở ngay dưới chân đằng sau chùa nhìn lên thì nó cao quá, nhìn thì khuất tầm cũng không thấy. Mà nhìn sát vào đó thì mình không có tầm nhìn cách có một mét á, mà cái tôn tượng, cái diện của Ngài nó to, các vị biết diện của Ngài á, ở dưới này chúng ta nhìn thấy thế, mà ở trên á, cái chiều ngang á, phải đến thì phải đến 5-6 mét. Cái đầu của Ngài cao á, từ cằm này lên tới đỉnh đầu á, phải cao đến 15-16 mét. Chúng ta nhìn thế thôi, nhìn trong ảnh thế thôi các quý vị. Đấy, cho nên là nhìn sát vào thật là khó để tạo vậy. Nhưng tôi thấy rằng thì cái kim tướng của Đức Từ Phụ A Di Đà, tôn tượng Đức Từ Phụ A Di Đà, đại tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới chùa Khai Nguyên chúng ta, thì phải nói rằng ít nơi có vậy. Chúng ta cứ đi nhìn rất nhiều những pho tượng Phật, đại tượng Phật to ở Việt Nam chúng ta. Tôi tin tưởng là tính cho đến thời điểm này chưa có một pho tượng Phật to nào ở Việt Nam chúng ta, đại tượng Phật nào ở Việt Nam chúng ta có hồn như thế. Ngày xưa mọi người ai ai cũng khen cái đại tượng Phật ở Thiên Tân ở bên Hồng Kông, Trung Quốc là một pho tượng Phật là A Di Đà có hồn nhất. Nhưng bây giờ có một vài người Phật tử họ cũng đi nghiên cứu, và họ cũng là những nhà nhiếp ảnh, và họ khi họ chụp ảnh và họ xem, họ nói rằng: thầy ạ, cái diện tượng và cái dáng tượng, tuy tượng A Di Đà ở chùa Khai Nguyên của chúng ta chưa xong, nhưng mà nhìn cái diện và cái dáng của Ngài á, không kém gì đại tượng Phật Thiên Tân ở Hồng Kông. Và họ nói gì? Chúng con không dám nói là có thần hơn, có thần thái hơn, nhưng chúng nói là, chúng con chỉ dám nói là không kém một chút nào. Cho nên chúng ta biết là tạo được một cái đại tượng Phật lớn, to lớn, khoảng độ từ tầm 5-60 mét trở lên á, để mà có thần á, có hồn á, không phải dễ. Nó phải do gì? Do nhân duyên nữa. Mà do gì? Do cái tâm của chúng ta thả hồn vào đó nữa. Đất đá xi măng vốn không gì, không biết nói. Nhưng cái tâm chúng ta gửi gắm vào đó bằng tất cả tâm hồn, bằng tất cả trái tim, thậm chí là gì? Bằng tất cả sinh mạng của mình gắn liền vào đó, thổi hồn vào đó, bằng sự gia trì chư Phật Bồ Tát, chúng ta thì sẽ làm được những điều mà ít người khác làm được. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cụ Đạo Thế Ngài dạy chúng ta là nên gì, các hành giả nên quán Phật tâm khắc diệu tướng như Ngài thì đang đứng ở trước mặt mình. Cho nên trước mặt mình đầu tiên là chúng ta phải nhìn ảnh hoặc nhìn tượng của Ngài á, nhìn thật kỹ đó, xong rồi bỏ đi để sang bên cạnh, nhắm mắt lại chúng ta nhìn, lúc đầu thấy chưa rõ đâu, nhưng xong rồi dần dần chúng ta gì rồi đã quên chỗ nào, chúng ta lại gì để mở mắt ra nhìn kỹ, chúng ta gì để nhắm mắt vào để tưởng tượng, đó gọi là quán tượng niệm Phật. Khi chúng ta quán tượng như thế tâm chúng ta phải chú trọng vào, không được lơ là. Chúng ta giữ cái tâm chúng ta như giữ chồng con mắt chúng ta ấy thì mới được. Không được để cho tâm nó tán loạn, chạy ra chạy vào, suy nghĩ lăng xăng, thì cái tượng Phật đó mới hiện lên gì trước mắt chúng ta. Khi chúng ta nhắm mắt lại rồi mà tượng Phật vẫn hiện lên trước mắt chúng ta, đó gọi là cách gì? Quán tượng thành công. Tuy nếu làm thành công, quán thành công như thế, tổ nói gì? Tuy pháp thân không hai, nhưng tùy duyên ứng hiện mà nói có ba: hợp cơ, giáo hóa, lại thì hiện nhiều loại hình. Nay trước tiên dẫn kinh, sau thuật lại sự linh nghiệm, chỉ lược ghi chứ không kể hết. Muốn biết rõ thì nên xem bản đầy đủ. Ngài nói đây, Ngài chỉ lược ghi trong kinh Quán Phật và một số các kinh. Nếu muốn biết rõ Phật dạy quán như thế nào thì nên xem đầy đủ. Nay Ngài lược rõ, đưa cái đại cương thôi. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi, tức là kinh Quán Phật Tam Muội có nói rằng: vào thời quá khứ xa xưa, có Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương ra đời. Lúc ấy, có vị tỷ khiêu cùng 9 đệ tử đến tháp lễ lạy tượng Phật, nhìn thấy một pho tượng Phật quá đẹp, và một pho tượng Phật quý và đẹp. Họ liền lễ lạy chiêm ngưỡng và nói kệ khen ngợi cái sự trang nghiêm của pho tượng ấy. Về sau, cả tất cả những người họ qua đời được hóa sinh ngồi kiết già trên hoa sen lớn ở cõi Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương Như Lai ở phương Đông. Nói rằng đoạn này Đạo Thế nói rằng trong kinh Quán Phật Tam Muội có nói rằng thổ xa xưa có Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương Như Lai ra đời. Lúc ấy có các vị tỷ khiêu gồm 9 vị đến tháp để lạy tượng Phật, thấy tôn tượng Đức Phật ở trong tháp đẹp quá, trang nghiêm quá. Tất cả đều chiêm ngưỡng và nói kệ khen ngợi, rồi đỉnh lễ dưới gì? Dưới chân tượng. Và sau khi các vị thọ mạng hết đều qua đời, tất cả 9 người ấy đều gì? Đều được hóa sinh. Hóa sinh chứ không phải thai sinh. Hóa sinh giống như sinh trong Tây Phương Cực Lạc. Hóa sinh từ hoa sen mà sinh ra, không phải từ sinh từ bào thai cha mẹ, gọi là hóa sinh. Đó. Cả 9 vị tỷ khiêu này đều hóa sinh từ thân ngồi ở trong gì? Hoa sen lớn. Và đến thì được hóa sinh ra ở trong cõi Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương Như Lai ở phương Đông. Chúng ta thấy công đức gì, nhìn thấy tượng Phật, lễ Phật và khen ngợi tượng Phật đẹp thế, và dùng kệ khen ngợi tượng Phật thật là trang nghiêm, thật là tố hảo, rồi đỉnh lễ. Nhờ công đức ấy mà sau khi xả bỏ báo thân, cả 9 vị tỷ khiêu đó đều được hóa sinh thân ngồi trên hoa sen ở trong gì? Nước, cõi nước của Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương Như Lai ở phương Đông. Nay chúng ta là hành giả tu theo tịnh độ, nhìn tôn tượng Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí Thanh Tịnh Hải chúng và các đức Phật khác tùy theo. Nhưng mà thôi, theo tôi cũng như chúng ta lễ thì có thể lễ tất cả các đức Phật, kính thì có thể kính tất cả các đức Phật, cúng dường tán dương khen ngợi thì có thể cúng dường tán dương khen ngợi tất cả các đức Phật. Nhưng còn quán Phật á, thì theo tôi á, chỉ nên á, quán tượng Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà là được thôi. Vì sao? Vì Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ, là người thầy bản sư, người thầy gốc của chúng ta. Ngài cũng vì muốn cho chúng ta sớm thoát khổ, xa đường mê, cho nên dạy chúng ta nên gì? Quán Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương, để chúng ta theo làm theo lời thầy chúng ta dạy đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn các đức Phật ở khắp mười phương chúng ta thì rất cung kính, rất tôn trọng, và có điều kiện chúng ta thì cũng giảng tất cả các đức Phật đấy. Nhưng mà thường quán Phật để cầu sinh Tây Phương thì chúng ta thì quán tôn tượng của Đức Phật A Di Đà. Các cụ ngày xưa mà một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Các cụ nói một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Nay chúng ta nay quán Đức Phật này, mai quán Đức Phật nọ, ngày kia quán Đức Phật gì, Phật khác á, thì kết quả khi chúng ta xả bỏ báo thân, chúng ta chẳng biết là đi về thế giới nào, chẳng đầy đủ công đức á, thì chẳng Đức Phật nào rước chúng ta đi, thì lúc đó chúng ta nguy. Cho nên nay chúng ta cứ nhất tâm y giáo phụng hành theo lời Đức Phật Thích Ca chỉ dạy, quán này tướng Phật của Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Cực Lạc. Về đó rồi á, kinh nói thì quán kinh nói một khoảng thời gian ngắn như bữa ăn, phân thân vô số biến khắp mười phương, chỉ trong khoảng thời bữa ăn thôi, phân thân vô số biến khắp mười phương để đi cúng dường các đức Phật, nương vào từ lực, nguyện lực và thần thông lực của Đức Tử Phụ A Di Đà cũng như chúng ta nữa. Trong khoảng bữa ăn, tức là khoảng tiếng đồng hồ thôi, phân thân đi khắp mười phương thế giới để cúng dường các đức Phật, cúng dường xong lại được nghe pháp, lại được các đức Phật khen rằng lành thay thiện nam tử, ông thật là gì, khéo chọn pháp tu. Đó chính là pháp tu quán Phật A Di Đà, quán tượng Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương. Nay ông đã thành tựu, đã được sinh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, được Đức Phật A Di Đà làm thầy của các vị và dạy cho các vị con đường cầu đạo, mau chóng thành Phật để phổ độ chúng sinh, thật quý hóa thay, thật quý hóa thay. Và Đức Phật đó thì lấy cánh tay vàng trăm nghìn muôn ức gì tướng hảo để xoa lên đầu mình và thọ ký cho chúng ta. Lúc đó hoan hỉ lắm, làm sao chắp tay là gì, A Di Đà Phật, thành sướng lắm hay sao? Đó, cho nên ở đây chúng ta thì các cụ nói rằng á, đây các cụ tổ cụ nói gì, từ đó về sau họ thường gặp Phật, tức là nói về chín vị tỷ khiêu này đó. Từ đó về sau chín vị tỷ khiêu này thường gặp Phật, tu tập phạm hạnh ở chỗ Phật, chứng niệm Phật tam muội, được Phật thụ ký tất sẽ thành Phật ở khắp mười phương. Phật Thiện Đức ở phương Đông chính là vị thầy. Chín đệ tử làm Phật chín phương. Phật Vô Ưu Đức ở phương Đông Nam. Đấy, chín vị tỷ khiêu đó bây giờ thành Phật hết rồi. Vị Phật thứ nhất là Phật Vô Ưu Đức ở phương Đông Nam, Phật Chiên Đàn Đức ở phương Nam là 2, Phật Bảo Thí ở phương Tây Nam là 3, Phật Vô Lượng Minh ở phương Tây là 4, Phật Hoa Đức ở phương Tây Bắc là 5, Phật Tướng Đức ở phương Bắc là 6, Phật Tam Thừa Hạnh ở phương Đông Bắc là 6 là 7. Là 6. Phật Quảng Chúng Đức ở phương trên là 8 và Phật Minh Đức ở phương dưới là 9. Cả Đức Phật gì, Đức Phật thầy là vị Phật Đức Phật thầy Đức Phật Thiện Đức nữa rồi là 10. Đức Phật Thiện Đức là thầy. Sau khi học với Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương ở phương Đông đó, các vị này thường sinh ra gặp Phật, và khi cả chín vị này gặp Đức Phật cuối cùng và cả chín vị đều được thành Phật đó, Đức Phật cuối cùng các vị này học để thành Phật đó, chính là Đức Phật Thiện Đức. Cả thầy với chín trò là 10 thầy trò. 10 Đức Phật này nhờ nhân duyên đời quá khứ lễ tháp. Cả cái Đức Phật Thiện Đức này là người là thầy đó, ngày xưa cũng gì cũng do nhân gì, nhờ lễ tháp quán tượng Phật và lễ tháp Phật mà gì, quá khứ mà nay mới được thành Phật như thế. Có nghĩa cả 10 thầy trò nhờ nhân duyên đời quá khứ lễ tháp quán tượng, đọc một bài kệ khen ngợi Phật, nên ngày nay thì các vị ấy đều được thành Phật ở khắp mười phương. Đó, chúng ta thấy công đức quán Phật lớn lao đến mức độ nào. Ngày mai chúng ta lại học tiếp cái phần quán Phật này, hay lắm các quý vị. Vì hay cho nên tôi phải giảng kỹ, giảng rõ một chút để chúng ta nghe. Không có tôi mà giảng lướt lướt như đọc sách thì phí lắm.